Lời Chúa thứ bảy sau Chúa nhật thứ hai mùa chay. Ngày 7 tháng 3 2026. Thiên cha và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng 3. Chúng ta chạy đến với mẹ mỗi ngày thứ bảy, đặc biệt là thứ bảy đầu tháng. Mẹ lòng thương xót. Xin mẹ cho những tội nhân được biết chạy đến nương ẩn nơi tả áo mẹ, để nhờ mẹ đến với lòng thương xót Chúa, được ơn hoán cải quay trở về trong mùa chay này. Và thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy sau Chúa nhật thứ hai mùa chay, cũng là ngày thứ 17 trong những tuần tĩnh tâm mùa chay, với chủ đề
Con được tín thác.
Với chủ đề
Con được tín thác.
Với chủ đề
Con được tín thác.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, con đường tín thác là con đường Đức Mẹ đã đi. Và mỗi một người chúng ta cũng được mời gọi đi chọn con đường ấy như mẹ, đứng vững dưới chân thập giá, tín thác vào Chúa mặc dù ôm lấy thân xác tan nát của con mình. Con Thiên Chúa làm người, mẹ vẫn vững tin vào Chúa, vẫn tín thác vào quyền năng của Chúa. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống đôi khi gặp những khó khăn, những thử thách, những đau khổ làm tan nát cả trái tim. Dễ bỏ cuộc, dễ thất vọng, dễ ngã lòng. Hãy đặt trọn niềm tín thác vào Chúa như mẹ, để ta vượt qua những khó khăn thử thách ấy. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chúa nhật thứ hai mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Mi-ca, chương 7, câu 14 đến câu 15, câu 18 đến câu 20.
Trích sách Tiên tri Mi-ca. Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa, sống lẻ loi trong rừng, ở giữa núi Camelo. Tất cả được chăn dắt ở Basan và Galat như ngày xưa, như ngày ra khỏi Ai Cập. Xin tỏ cho chúng con thấy những việc lạ lùng. Có Chúa nào giống như Chúa là đấng dẹp tan mọi bất công và tha thứ mọi tội lỗi của kẻ sống sót thuộc về Chúa? Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa thích lòng từ bi. Chúa còn thương xót chúng tôi, còn dày đạp những bất công của chúng tôi dưới chân Chúa, và ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Chúa ban cho Gia-cóp biết sự trung thành của Chúa và cho Áp-ra-ham biết lòng từ bi mà Chúa đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ ngàn xưa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thanh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ kha quên mọi ân huệ của Người.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa vơi lượng hải hà.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa là đấng chẳng trách cứ luôn luôn, không oan hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không tra báo ta xưng vơi lỗi lầm.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Như trời xanh trôi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trôi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném ra thật xa.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi và thưa người rằng, thưa cha, con đắc tội với trời và với cha.
Chúc tùng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 15, câu 1 đến câu 3, câu 11 đến câu 32. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai người con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta, được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau mau, áo đẹp nhất lấy ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu. Rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra xem và hỏi có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã trở về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận không vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha. Tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang tĩnh tâm trong những ngày mùa chay và chủ đề đó là con đường tín thác. Con đường tín thác là mình tin tưởng phó thác vào Chúa. Cho dẫu mình là con người tội lỗi thế nào, cho dẫu mình là con người bất xứng thế nào, cho dẫu mình là con người cảm thấy: Chúa ơi, con tội lỗi quá, con không xứng đáng làm con cha nữa. như người con cả nói với cha của mình, như người con thứ nói với cha của mình. Người con thứ ấy bỏ đi và quay trở về, nói với cha con không xứng đáng. Lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của nhân loại. Chúa nói với thánh nữ Faustina, lòng thương xót của người cha lớn hơn tội lỗi của đứa con thứ và hơn cả sự ngoan cố cứng đầu của người con cả. Cả hai người con đều làm khổ cha mình hết. Chả đứa nào mà làm cho cha mình vui được. Thằng con thứ thì bỏ đi, ăn chơi, để lại cha già, phung phí hết của cải. Còn con cả tuy ở với cha mà lại không có tình yêu thương với em của mình, mà lại đầy sự ganh tị, mà cũng chẳng nhìn nhận cha của mình, thằng con của cha đó. Nếu nhận cha của mình thật thì phải nhận rằng đó là em của mình, chứ đâu mà bảo rằng đó là thằng con của cha đó, chứ không phải là em của con. Đôi khi chúng ta cũng đến với Chúa, tôn thờ Chúa là cha, nhưng vẫn không nhận đó là em của con. Đúng không? Còn giận con em con không? Chưa tha thứ cho nó được. Mà nó có con, bố nó với bố con là một hay là hai? Là một. Bố con sinh ra hai chị em. Hai chị em đều là con của bố. Đúng không? Và bố đều thương cả hai chị em. Sao con không thương em con? Con ganh ghét với em con. Nó được bố thương hơn. Nó bỏ đi bao nhiêu năm rồi? 5 năm rồi. Rồi giờ nó về, nó có đẹp cái gì vậy không? Rồi bây giờ như vậy con không nhận. Ê, thưa anh chị em và các bạn, đó là câu chuyện vẫn xảy ra trong gia đình, trong cộng đoàn nhiều. Nhưng mà mời các bạn nghe lại lời Chúa trong sách ngôn sứ Mi-ca đi. Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài. Thần minh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm? Chúa là đấng chịu đựng những lỗi lầm của con người, giống người cha chịu đựng những lỗi lầm của những đứa con. Và điều mà người cha buồn nhất đó là những đứa con nó không chịu đựng lỗi lầm của nhau, nó không nhìn nhận nhau. Chúa của chúng ta sẽ rất buồn nếu mà trong mùa chay này mình đến với Chúa, mình ăn năn thống hối. Chúa ơi, xin thương xót con. Chúa bảo ta sẵn sàng thương xót con. Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Chúa bảo ta cũng sẵn sàng tha thứ cho con. Chúa ơi, xin đón nhận con một tâm hồn tan nát. Chúa bảo ta cũng đón nhận con. Chỉ duy nhất một điều ta muốn xin con đó là hãy đón nhận em con. Hãy đón nhận người anh em của con. Hãy tha thứ cho người anh em của con. Hãy biết xót thương người anh em của con. Chỉ có một điều ta khao khát đó là con hãy tha thứ cho chồng con. Con hãy đón nhận vợ của con. Dù rằng là hai vợ chồng khác tính khác nết, nhưng mà đã trở thành vợ chồng với nhau trong bí tích hôn phối rồi. Đã sống với nhau được 3-4 mặt con rồi. Hà cớ gì mà cứ hục hạc với nhau mãi như thế. Ta buồn lắm. Ba của con cũng rất buồn nếu mà hai chị em con vẫn không chịu tha thứ cho nhau. Em con nó xin lỗi con chưa? Chưa. Vì nếu nó không xin lỗi con có tha cho nó không? Nếu nó xin lỗi con có tha không? Cũng không luôn. Con có chịu xin lỗi chị con không? Con có lỗi mà con không chịu xin. Tại sao? Tại con không thích. Nhưng mà con có thương ba con không? Con có muốn ba con buồn không? Nhưng mà nếu mà con không tha, không làm hòa với chị con, ba con buồn thì con tính sao? À, chúng ta cho một tràng pháo tay. Chúa của chúng ta cũng như vậy, thưa anh chị em. Chúa của chúng ta cũng rất mong rằng là hãy đón nhận nhau. Hãy tha thứ cho nhau. Vì Chúa là đấng đã chịu đựng lỗi lầm của mình. Ngài bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Người không giữ mãi cơn giận. Chúa không giữ mãi cơn giận. Nếu Chúa giữ mãi cơn giận, mình sống nổi không? Tiêu hết. Chúa giữ mãi cơn giận thì tôi và anh chị em chẳng có ai sống sót hết. đúng không ạ? Nhưng mà bao nhiêu lần mình làm cho Chúa buồn, bao nhiêu lần mình xúc phạm đến Chúa, bao nhiêu lần mình tội lỗi, Chúa vẫn không giữ cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng ta. Người sẽ lại thương xót chúng ta. Chúa giận trong giây lát mà thương yêu suốt cả đời. Còn thì mình thương yêu trong giây lát mà giận suốt cả đời. Con người ta, tôi không hiểu nổi mà sao cứ giận nhau mà chịu được, không biết. Giận nhau có vui không? Con giận người khác con có vui không? Con buồn người khác con có vui không? Mà con thích vui hay thích buồn? Thích vui thì chỉ có một cách duy nhất là làm hòa với nhau thôi, tha thứ cho nhau thôi, đừng giận nhau nữa. Mà sao con người ta lúc nào cũng cứ thích giận, đụng cái giận, đụng cái giận, đụng cái giận, sao kỳ ta? Mà Chúa của chúng ta thì lại thương xót tội lỗi chúng ta, người chà đạp dưới chân. Nghe rõ, tội lỗi chúng ta người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng ta người ném xuống đáy biển. Chúa lại thương xót, tội lỗi thì Chúa đạp dưới chân, những lỗi lầm thì người ném xuống biển, mà ta lại cứ giữ lại, giằng lại. Chúa ném xuống đáy biển rồi còn giằng lại, nghĩa là con người mình không chịu tha thứ cho mình. Tôi còn tội lỗi quá, Chúa, Chúa bảo được rồi, đưa đây, đưa tội đây. Người đi xưng tội xong mà vẫn chưa an tâm, cứ bối rối, không biết Chúa có tha hay không. Tôi nói mình đi xưng tội xong mà mình còn bối rối, lại vướng thêm một cái tội nữa là tội không tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúa đã bảo là tội người có như là son, ta cũng làm cho trắng như tuyết mà. Và khi mình được Chúa thương xót, Chúa tha thứ như vậy thì mình sẽ không phạm tội nữa. Vì cảm thấy Chúa thương xót mình quá. Giống như người ta yêu mình quá cho nên mình không muốn làm người ta buồn. Và không muốn làm người ta buồn thì đừng phạm tội. Không muốn làm cho Chúa buồn thì đừng phạm tội, thế thôi. Vì con yêu Chúa. Chứ bảo vì con sợ Chúa phạt. Sợ Chúa phạt là thường quá. Anh ăn tội cách chẳng chọn. Anh ăn tội cách chọn là vì sợ Chúa buồn, vì yêu mến Chúa. Cho nên không phạm tội như vậy. Vậy thì trong mùa chay thánh này, thưa anh chị em và các bạn, đang trong những ngày tĩnh tâm này, các bạn coi lại thử coi. Chúa đã tha thứ tội cho tôi có tha thứ cho tôi hay không? Là một, còn dằn vặt hay không? Sống bình an không? Hay là cứ áy náy mãi? Có anh bạn suốt ngày nhắn tin thì chàng này có tội hay không, cái này có tội hay không? Thế con quên giữ chay trước khi rước lễ một tiếng, con lỡ con ăn miếng bánh vì đói quá, vậy thì con rước lễ rồi con có tội trọng hay không? Suốt ngày hỏi tội thì cha thấy bảo vì con được ơn gì của Chúa lại mày thứ cha như vậy, con đang nghĩ vậy con có tội hay không? Muốt lại thứ cha con nói vậy con có tội hay không? Mệt mày quá, suốt ngày mày chỉ nghĩ đến tội thôi, thì mày làm cái điều tốt đẹp đi, làm cái điều hay đi, thì nó sẽ quên, chẳng còn gì để mà phạm tội nữa. Tại sao không làm? Thì thưa anh chị em và các bạn, nếu mình có phạm tội như thế nào thì ta nghe dụ ngôn người cha nhân hậu, ta sẽ thấy lòng thương xót của Chúa quả thật là lớn hơn tội lỗi của ta. Một câu chuyện mà ta nghe nổi tiếng đến mức ai cũng có thể biết được, đó là dụ ngôn người cha nhân hậu. Ngày xưa thì mình hay nói là dụ ngôn người con hoang đàng. Người con hoang đàng chẳng có gì để cần phải nhấn mạnh. Nhấn mạnh đó là người cha nhân hậu mới là quan trọng. Nếu hồi xưa tôi hay làm những nhạc cảnh này trong mùa chay, những đêm diễn nguyện thay trình bày nhiều nơi cũng vậy, mùa chay hay làm những đêm diễn nguyện cảnh người con hoang đàng quay trở về, phải không? Rồi chắc chắn ai cũng thuộc bài hát Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sâu thống hối không nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đáp tình, ta mới thấy rằng là tình thương của Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa vượt xa mọi tính toán, lớn hơn tội lỗi của con người. trong câu chuyện mà Chúa kể cho chúng ta nghe dụ ngôn ấy. Người cha là hình ảnh của Thiên Chúa, giàu lòng thương xót, luôn chờ đợi và ôm lấy ta khi ta trở về. Mà Đức Cố Giáo Hoàng Francisco nói, Chúa không mệt mỏi để mà tha thứ cho ta, chỉ sợ rằng ta mệt mỏi khi chạy đến xin Chúa tha thứ mà thôi. Nhớ điều đó. Hình ảnh mà người con thứ đó là hình ảnh những ai lầm lỗi sa ngã, biết ăn năn và quay trở về. Còn người con cả là hình ảnh của những ai tưởng rằng mình công chính, nhưng lại thiếu lòng thương xót và ghen tị với người cha, ghen tị với tình thương Chúa dành cho người khác. Thưa anh chị em và các bạn, dụ ngôn ấy, Chúa muốn nói với chúng ta rằng Thiên Chúa không mệt mỏi tha thứ. Ngài chỉ mong ta trở về và sống lòng thương xót với nhau. Về với Chúa là cha, nhưng cũng phải đến với nhau như là anh em còn một cha. Người con cả đến với cha nhưng mà lại không nhận em, không xong. Người con thứ bỏ cha mà đi, không đón nhận tình thương của cha cũng không được. Phải như cả hai, người con cả và người con thứ, trở về với Chúa là cha như người con thứ và đến với nhau như là anh em, như là Chúa muốn người con cả phải thay đổi cái suy nghĩ mà trở về như thế. Thường chúng ta dễ quay về với Chúa nhưng khó đón nhận người khác, khó tha thứ cho người khác. Phải không? Xưng tội chưa con? Xưng tội chưa? Con xưng tội chưa? Đi xưng tội đi. Bảo thưa cha con xưng tội rồi nhưng mà con vẫn chưa cảm thấy hết tội. Vì sao? Vì con vẫn còn khó chịu, vẫn còn giận, vẫn còn buồn đứa bạn của con, hay là chị của con, hay là bố con, hay mẹ con. Vẫn chưa hoàn toàn. Dụ ngôn ấy phải cả người con thứ, cả người con cả, cả hai đều phải quay trở về. Quay trở về để nhận Chúa là cha và quay trở về để nhận nhau là anh em. Cái nào khó hơn? Nhận Chúa là cha và nhận nhau là anh em, cái nào khó hơn? À, các bạn đều cảm nhận được điều đó. Các bạn đều cảm nhận được đó vì nhận Chúa là cha thì Chúa là đứng yêu thương, là giàu lòng thương xót, là đứng khoan dung, là đứng chậm giận, đứng mau quên và ném tội lỗi của ta thì quá dễ. Nhưng mà quay trở về với anh em của mình, nhận nhau là anh em có phải là giàu lòng thương xót không? Anh em có phải là tốt lành thánh thiện không? Đó ra làm sao? Nhìn mặt là phật ghét. Chờ. Bỏ về với nó. Bởi vì Chúa dễ thương biết chừng nào, bởi vì anh em mình chán quá. Thánh nữ Faustina viết lời của Chúa trong nhật ký số 1059 thế này. Linh hồn nào tin tưởng vào lòng thương xót của ta thì sẽ được hưởng tình yêu vô biên của ta. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa thì sẽ được hưởng tình yêu vô biên của Chúa. Vì tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, cho dù tội lỗi của ta như thế nào, Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn tha thứ cho ta. Người cha ở trong dụ ngôn chính là minh họa sống động cho câu này, thưa anh chị em. Chỉ cần ta tin tưởng và trở về, đi vào con đường tín thác, thì lòng thương xót của Chúa sẽ ôm lấy ta bất kể quá khứ của ta ra sao. Còn chúng ta cũng ôm lấy đấy, nhưng mà bắt đầu kể lại, mày đã từng thế này, mày thế này, mày thế nọ, mày thế kia. Hay là lúc nào vui thì không sao, lúc nào buồn cãi nhau lại, đưa chuyện cũ ra kể lại, đúng không? À, còn Chúa bảo, tao quên mất rồi, tao chả nhớ gì cả. Tập quên đi thưa anh chị em. Cái đáng nhớ thì không chịu nhớ, mà cái cần quên thì cứ nhớ, không chịu quên là sao? Cái điều người ta làm cho mình, điều tốt đẹp thì nhớ đi. Còn cái mà người ta làm không hay không tốt thì quên đi. Mình nghĩ ngược lại, tao toàn nhớ cái xấu của chồng, tao quên hết những gì chồng đã làm cho tao. Sinh nhật nó nhớ đến mình, đi chợ thì nó chở mình đi, rồi nó ngồi ngoài kia nó chờ, rồi là biết bao nhiêu điều làm tốt cho mình chả nhớ. Mỗi điều mà nó không làm cho mình hài lòng một điểm nào đó là tất cả cái tốt tan biến hết, chỉ còn cái xấu mà thôi. Tao đối xử với nhau kỳ quá. Trong gia đình, thương chị em và các bạn, đừng để người thân của mình trở thành đứa con hoang đàng. bị loại bỏ. Mà hãy mở lòng tha thứ đi, dù đôi khi ta thấy khó chịu. Đôi khi ta thấy chồng của mình là người con hoang đàng. Có. Cứ suốt ngày đi ăn nhậu mãi, hoang đàng còn gì nữa. Đôi khi ta thấy mà vợ của mình cũng là đứa con hoang đàng. Ngang ngược quá, không chịu chấp nhận gì cả. Xin cho mỗi người đối xử với những người thân của mình. Hãy cho họ cơ hội để họ quay trở về. Hãy mở lòng tha thứ và đón nhận họ. Rồi trong xã hội ta thấy có những người lầm lỗi sai lầm. Họ cần cơ hội để quay trở về. Lòng thương xót của ta có thể mở cánh cửa cho họ. Thôi, cho nó cơ hội đi. Tội nghiệp. Ai chẳng có lúc yếu đuối, nó sai cuối như vậy rồi. Thôi, cho em con quay về đi. Đón nhận nó đi. Hai chị em mà cứ không đón nhận nhau là sao? Chịu chưa? Rồi trong đời sống thiêng liêng của mình cũng vậy thưa anh chị em. Mỗi lần đi xưng tội, ta chính là người con trở về. Mỗi lần đi xưng tội, ta là người con hoang đàng quay trở về. Và Chúa nói, ngay tòa lòng thương xót Chúa chính là ngay tòa hòa giải. Cái tòa giải tội mà ta vẫn gọi là tòa giải tội, Chúa gọi là ngay tòa lòng thương xót. Đến đó không phải để chịu phán xét hay là nhận hình phạt, nhưng mà đến đó để lãnh nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích giải tội. Ta tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ngay tòa hòa giải, chứ không phải là tòa án vành móng ngựa để đứng đó mình bị tuyên án. Cho nên mỗi lần ta xưng tội là mỗi lần ta là người con hoang trở về, và mỗi lần tha thứ cho người khác, mình chính là người cha nhân hậu. Mỗi lần vợ tha thứ cho chồng, chồng tha thứ cho vợ, rồi cha mẹ tha thứ cho con cái, thì mỗi lần như thế ta trở thành người cha nhân hậu trong dụ ngôn này. Nếu mà ta phạm nhiều lỗi lầm, Chúa có tha không? Có. Lòng thương xót của Chúa không giới hạn số lần. Điều quan trọng là ta thật lòng quay trở về. Có nhiều người bị ma quỷ cám dỗ, thôi mày xưng làm cái gì rồi mai cũng phạm thôi. Xưng đi xưng lại cũng cái tội đó thôi. Xưng làm cái gì để bao giờ gần chết xưng cho chắc ăn. Nghe được không? Quyết bao giờ chết không? Chưa kịp xưng nó chết rồi thì sao? Cho nên thôi, tôi cứ thấy phạm tội tí gì là thi đi xưng tội luôn cho nó chắc ăn. Áo dơ chưa? Thay chứ mặc 3 ngày rồi. Hả? Trời ơi, kia áo khoác mặc mấy ngày rồi. Chú nói không? Vậy mà nhiều khi ta để tội lỗi của mình chồng chất đến cả 7-8 năm, mới có 7 ngày chịu nổi, mà tội mình để 7 năm mà vẫn không sao là sao? Thôi, đi đi. Đừng chần chờ gì nữa. Rồi có khi ta là người anh cả hay ghen tị thì sao? Hãy nhớ tình thương của Chúa không phải là chiếc bánh chia phần, mà là đại dương vô tận. Khi người khác được thương xót, khi người khác được Chúa yêu thương, được đón nhận những ân phúc, thì ta cũng được mời gọi bước vào đại dương thương xót ấy. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết trở về với Chúa mỗi ngày, và xin cho con biết mở lòng thương xót với anh chị em, để con cũng trở thành hình ảnh của người cha nhân hậu trong đời sống hàng ngày.
Có người cha kia, có hai người con, sống êm đềm cùng nhau yêu thương. Ngày người con thứ nói với ông rằng:
xin cha hãy ban cho con phần gia tài thuộc về con. Xin cha hãy cho con phần gia nghiệp. Oh. thánh thang, câu vui mừng lòng bao hân hoan, vì từ nay được sống những ngày bình an, được sống cuộc đời tự do.
Đâu ngờ đến ngày nay ngồi đói rét bên đường ê chề, còn đâu nữa những ngày nào nhạc cuộc quay thâu đêm rượu đắng trong men say,
rồi hối hận cùng bao ăn năn câu nhớ về người cha thân yêu, rồi cậu không thôi hãy trở về cùng cha.
Hãy gây mừng hoan ca từng